kể chuyện và hát ru cho bé.
Kể chuyện và hát ru cho bé.
Rất vui khi được gặp lại các bé yêu quý. Các bé ơi, hôm trước các bé đã được nghe chuyện kể về chú cáo nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn. Tối nay, tiếp nối loạt chuyện về các con vật, chị sẽ mang đến cho các bé một câu chuyện kể về con sói gian ác và mẹ con nhà dê hiền lành nhé. Lão sói già lúc nào cũng rình rập mẹ con nhà dê để bắt các chú dê con bụ bẫm. Một lần dê mẹ vắng nhà, sói đã nhân cơ hội này lập mưu kế lừa các chú dê con. Liệu kế hoạch của sói già có thành công? Bây giờ, chúng mình cùng nghe chú Trọng Dũng kể chuyện Sói và bảy chú dê con nhé.
Tại một căn nhà nhỏ ven đồng cỏ, có dê mẹ và bảy chú dê con sinh sống. Dê mẹ khéo nuôi nên bảy chú dê con đều bụ bẫm lắm. Hồng hào này, khỏe mạnh này, trông các chú thật đáng yêu và ngon mắt. Đến nỗi lão sói ác ở khu rừng bên cạnh thèm lắm, lão luôn rình rập chờ thời cơ để chén thịt các chú. Hôm ấy khác với mọi ngày, dê mẹ phải đến một nơi xa để kiếm thức ăn. Trước khi đi, dê mẹ dặn bảy con nhỏ:
"Mẹ, này, mẹ vắng nhà, các con nhớ đóng cửa cẩn thận, kẻo lão sói hay rình đến lừa các con để ăn thịt đấy. Khi nào mẹ về, mẹ sẽ gọi cửa nhé. Mẹ gọi như thế này này: các con yêu quý, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bánh thì các con mới được mở, nhớ chưa nào?"
Thấy các con đồng thanh trả lời:
"Chúng con nhớ lời mẹ dặn rồi ạ."
Dê mẹ yên tâm xách làn ra khỏi nhà. Lão sói luôn rình rập cạnh đấy, đã nghe được hết những lời dê mẹ dặn các con. Thế là lão đợi dê mẹ đi khá xa mới nhảy đến gõ cửa và giả giọng dê mẹ gọi:
"Các con yêu quý, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà, cho các con bánh." "À, sao mãi nó chưa mở nhỉ?"
Lũ dê con bảo nhau:
"Không, không phải mẹ, giọng mẹ dịu dàng, thanh thoát cơ, đây là lão sói đấy."
Và chúng nén sợ, cùng nói to:
"Không phải tiếng mẹ, không phải tiếng mẹ, tiếng sói lè nhè, không mở, không mở."
Thấy mẹo không thành, ôi, sói tức lắm, nó vừa liếm mép, bỏ đi, vừa lẩm bẩm:
"Danh con, các ngươi không thoát khỏi tay ta đâu."
Sói suy nghĩ một lúc, rồi mò đến cửa hàng tạp hóa, mua một hộp phấn. Sói cố nhắm mắt, nhăn mũi, nhăn mặt, nhai mấy viên phấn, rồi thử giọng xem đã giống giọng dê mẹ chưa. Thế là sói ăn gần hết hộp phấn, giọng nó có vẻ đã mềm mại hơn chút đấy, nhẹ nhàng hơn. Thế là sói khấp khởi, mừng, lại lần đến gõ cửa nhà dê. Lần này bảy dê con lưỡng lự vì nghe tiếng giống tiếng dê mẹ. Nhưng rồi nhớ tới lời mẹ dặn, chúng nói với ra:
"Này, nếu là mẹ, cho xem chân, cho xem chân."
Vừa nhìn thấy những ngón chân đen thui, có móng nhọn hoắt thò qua khe cửa, bảy dê liền kêu lên:
"Ô, mẹ, mẹ, không phải chân mẹ, không phải chân mẹ, mà là chân, chân của lão sói xấu xa, lão sói xấu xa, mẹ."
Thế là chúng cai chặt cửa thêm. Hòng ăn một lần nữa, sói tức sủi bọt mép, nó chạy ngay đi mua một bao bột mì. Sau đó, sói nhúng chân xuống nước, rồi nó rắc rắc bột lên trên, cho bột bám trắng hết cả mấy cái chân đen thui đi. Lần này sói chắc mầm sẽ vớ được đám mồi béo bở, nó hí hừng gõ cửa nhà dê. Lũ dê con nhận ra đúng giọng mẹ, thấy mấy ngón chân trắng trẻo như chân mẹ, thì mừng rỡ reo lên:
"Mẹ, mẹ, đúng là mẹ rồi, đúng là mẹ rồi."
và chúng hớn hở tranh nhau ra mở cửa. Nhưng không phải là dê mà mẹ lại là sói ác. Thế là sói ác nhảy bổ vào nhà. Đám dê con sợ quá, cuống cuồng chạy trốn nhé. Một chú trốn vào gầm bàn này, một chú thì chui xuống gầm giường này, còn cô thứ ba thì chui vào lò sưởi này. Chú thứ tư chạy xuống bếp, chú thứ năm nép mình trong chỗ giặt, chú thứ sáu chùm chăn nằm im thin thít, còn chú thứ bảy thì cố ép mình trong hộp đồng hồ quả lắc. Sói phá lên cười khoái chá. Các ngươi chỉ có mỗi một chỗ nấp tốt nhất là ở đâu các ngươi biết không? Trong bụng ta thôi. Nói rồi nó lần lượt lôi từng chú dê con đang run lẩy bẩy ra trước, nuốt chửng hết con nọ đến con kia, chẳng kịp nhai gì cả. Một loang sói đã nuốt xong 6 chú dê con và nó bắt đầu sục sạo tìm chú dê út. Nhưng sói tìm mãi vẫn không thấy dê út đâu cả. Trong khi ấy, các bé biết không, dê út ngồi trong hộp đồng hồ sợ đến nỗi không dám thở. Lúc lão sói lướt qua, dê út suýt nữa thì ngất đi đấy. Nhưng may quá, sói không phát hiện ra chú. Cuối cùng, sói nản lòng, nó bỏ đi. Sói vác cái bụng tỏ tướng, lặc lẻ bước đi. Nó tìm đến một gốc cây to cạnh suối, nằm cành ra đấy và ngủ say như chết. Sói vừa bỏ đi thì dê mẹ về. Thấy cửa nhà mở toang, đồ đạc thì vỡ lòng chồng. Dê mẹ hiểu ngay có chuyện chẳng lành rồi. Bà hốt hoảng chạy đi tìm, la cả giọng gọi các con, nhưng không thấy có tiếng trả lời đâu cả. Dê út nghe tiếng gọi, nhưng sợ lại bị sói lừa, nên dì út không dám lên tiếng. Nó cứ nép mình sau quả lắc đồng hồ, ngồi im tin thít. Mãi đến khi nhìn rõ dê mẹ, dì út mới vội nhào ra, xà vào lòng mẹ. Vừa nức nở khóc, dì út vừa kể lại chuyện kinh hoàng vừa xảy ra ban nãy cho mẹ nghe. Hai mẹ con buồn bã, đi lang thang trên đồng cỏ. Bất chợt, dê mẹ nhìn thấy sói đang ngủ mê mệt dưới gốc cây. Hai mẹ con tiến lại gần hơn và họ nhận thấy bụng sói luôn phập phồng động đậy. Dê mẹ nghĩ thầm, có lẽ mấy đứa con tội nghiệp của mình bị sói nuốt mà không kịp nhai nên vẫn còn sống. Chắc mấy đứa đang cự quậy trong bụng sói đây. Dê mẹ liền bảo dê út chạy nhanh về nhà lấy kéo và kim chỉ để cứu các anh chị. Nghe nói vậy, thế là dê út nhá, 3 chân 4 cẳng, nó phóng như bay. Trong nháy mắt, chú đã đưa đến cho mẹ đầy đủ là những thứ bà cần. Dê mẹ thận trọng, lay mấy lần. Sói vẫn không hề biết gì cả, nó quấy như sấm. Thế là dê mẹ yên tâm, cầm kéo, rách một nhát dai trên bụng sói. Ô, ngay lập tức, các chú dê con vội chui ra. Đám dê con ôm chầm lấy mẹ, vừa khóc vừa cười. Chúng tranh nhau kể cho mẹ nghe trong bụng sói, vừa nóng, vừa hôi, ôi, lại vừa tối nữa. Nếu mẹ chậm một chút nữa, chắc chúng đều bị chết ngạt thôi. Dê mẹ sợ sói tỉnh dậy thì nguy hiểm. Bà vội ngắt lời các con và sai chúng khuôn đá về, nhét cho đầy bụng sói. Sau đó, dê mẹ dùng kim chỉ khâu thật nhanh vết rạch. Sói vẫn ngồi đầu lên tay, ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết gì cả. Mọi việc đã xong xuôi. Mẹ con nhà dê núp sau bụi cây, hồi hộp xem sói sẽ ra sao. Mãi đến chiều tối, sói mới choàng tỉnh dậy. Ôi, nó thấy đầu váng này, mắt thì hoa này, ôi, và lại rất khát nước nữa. Sói định ra suối uống nước, nhưng nó vừa nhổm dậy, đã bị đá túc vào bụng, ôi đau điên. Thì là sói định đứng lên một lần nữa, ôi, đá lại lăn lọc sọc trong bụng nó.
Soái đưa tay sờ bụng và kêu lên: "Ôi, ôi, khoan là, sao trong bụng mình như con đá vậy nhỉ? Chẳng lẽ 6 con dê con vào bụng mình lại hóa thành đá? Và sói lại thấy đau bụng quằn quại nữa chứ. Nhưng vì đang khát cháy cổ, nó đành ôm bụng cô lê đến bên bờ suối. Sói vừa cúi xuống định uống nước thì đá nặng trong bụng làm nó mất thăng bằng, ngã tùm xuống suối và chìm nghỉm luôn. Thế là các bé ạ, mẹ con nhà dê mừng rỡ chạy ùa đến. Dòng suối vẫn vô tư chảy như không hề có chuyện gì xảy ra cả. Các bé biết không, từ đó nhà dê được sống yên ổn, các chú dê con thoải mái nhảy múa trên đồng cỏ mà chẳng sợ bị ăn thịt nữa.
Chính vì quá tham ăn nên sói đã nuốt chửng 6 chú dê con mà chẳng thèm nhai. Nhờ vậy mà khi dê mẹ về nhà đã kịp cứu đàn dê con tội nghiệp, đồng thời dạy cho sói một bài học thích đáng. Qua câu chuyện này, các bé nhớ phải nghe lời mẹ dặn, đừng tin người lạ như những chú dê con nhé. Câu chuyện kết thúc cũng là lúc chúng mình phải đi ngủ rồi. Bài thơ Tiếng chim triền triện của tác giả Trương Văn Ngọc qua giọng du trầm ấm của nghệ sĩ nhân dân Vương Hà sẽ đưa các bé vào giấc ngủ ngon. Chúc các bé có những giấc mơ đẹp. Thân ái chào tạm biệt.
Ngọt như mật rót lên trời, thẳng cắn một sợi chơi ngời âm mê thanh. Chim tan thành vệt khói xanh, chỉ còn tiếng hót long lanh da trời. Trưa đồng hướng tiếng chim rơi, hai tay em chạm một trời.